course, all the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 9 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những bài học của Đức Thánh Cha Benedicto. Tiếp tục chương trình là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Chính Roma, Đức Thánh Cha nhìn lại chuyến viếng thăm Á Quốc. Sáng thứ Tư 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã dùng trực thăng di chuyển từ dinh thự mùa hè ở Castelgandolfo về quảng trường Thánh Phaolô tại Roma để tiếp kiến khoảng 12.000 người hành hương. Trong bài nói chuyện, Ngài đã ôn lại chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Áo Quốc hồi tuần trước. Nhìn lại chuyến viếng thăm có chủ đề nhìn xem Chúa Kitô đến với mẹ Maria là đứng chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: chuyến viếng thăm Áo Quốc của tôi trước tiên là một cuộc hành hương nhân dịp kỷ niệm 850 năm trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen. Đức Thánh Cha đã ôn lại chặng đầu tiên tại thủ đô Vienna. Tại đây, Ngài đã đến mặc niệm trước đài tưởng niệm các nạn nhân Do Thái dưới thời Đức Quốc xã, trước khi gặp gỡ với các giới chức trong chính phủ Áo và ngoại giao đoàn. Ngài nói như sau: đây là những dịp tuyệt vời để người kế vị Thánh Phaolô thúc đẩy giới hữu trách của các nước hoạt động không ngừng cho hòa bình và sự tiến bộ kinh tế và xã hội. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai trò của Áo Quốc trong tiến trình hội nhập của lục địa Âu Châu dựa trên những giá trị xuất phát từ di sản Kitô giáo. Nhắc lại nguồn gốc của trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen, Đức Thánh Cha nói rằng kể từ khi một tu sĩ biển Đức đã đặt bức tượng Đức Mẹ bằng gỗ trong một phòng nhỏ, thì nơi này đã trở thành một trung tâm hành hương. Hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ những người hiện diện tại trung tâm Thánh Mẫu Maria Sen rằng nhìn vào Chúa Giêsu với đôi mắt của mẹ Maria chính là gặp gỡ Thiên Chúa tình yêu, đứng đến nhập thể làm người và đã chết trên thập giá vì chúng ta. Trong buổi ý kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ý tưởng mà Ngài đã đề cập đến trong bài giảng trong nhà thờ chính tòa Thánh Stefano tại thủ đô Vienna sáng Chủ nhật vừa qua. Đó là ý nghĩa đích thực của ngày Chủ nhật. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các đứng giám mục Áo cũng như chính phủ nước này đã tạo điều kiện cho Ngài thực hiện chuyến viếng thăm vừa qua. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến những người thiện nguyện đã góp công sức để cho chuyến viếng thăm được diễn ra một cách tốt đẹp. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã nói như sau: nhất là tôi cảm ơn Chúa đã cho phép tôi được hành hương kính Đức Mẹ và gặp gỡ giáo hội đang sống tại Âu Châu ngày nay. Cũng như mẹ Maria, giáo hội này luôn được mời gọi hướng nhìn về Chúa Kitô để chỉ và ban tặng Ngài cho tất cả mọi người. Tin Romani, giáo hội chính thống tại Romani đã bầu được Đức Tân Thượng Phụ. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Tổng Giám mục Chính thống Daniel, Tổng Giám mục Monavi đã được bầu làm Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Romani 6 tuần sau khi Đức Thượng Phụ Teotis qua đời. Linh mục Vicencio Prestenu, Thư ký Tòa Thượng Phụ, đã cho biết Đức Tân Thượng Phụ năm nay 56 tuổi, được bầu vào chức vụ mới với 95 phiếu trên tổng số 161 phiếu hiện diện. Sau cuộc bầu cử, Đức Tân Thượng Phụ đã tuyên bố như sau: tôi cảm ơn Thượng Hội Đồng Thánh và cử tri đoàn đã tín nhiệm tôi. Tôi cam kết sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội chính thống như việc tiền nhiệm của tôi. Được xem là người có đầu óc canh tân, Đức Tân Thượng Phụ Daniel cũng là một người có tài quản lý. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Tòa Tổng giám mục Monavi được xem là một trong những cơ sở tôn giáo thịnh vượng nhất tại Romania. Tin Pháp Quốc, Huynh đoàn Thủ cựu tại Pháp sẽ có 5 tân linh mục. Trong một thông cáo được công bố hôm qua 12 tháng 9, Huynh đoàn Công giáo Thổ Cựu cho biết sẽ có 5 tân linh mục được phong chức cho Huynh đoàn vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Trong một thánh lễ do Đức Hồng Y Dario Castillo Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Chúa, chủ sự. Ngoài ra, phụ phong trong thánh lễ truyền chức còn có Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Huynh đoàn Chúa Chiên Lành đã được Đức Thánh Cha Benedicto cho thành lập ngày 8 tháng 9 năm vừa qua, với mục đích hòa giải nhóm công giáo thủ cựu của Đức Cha Lefebvre với Tòa Thánh. Người đứng đầu của huynh đoàn này là linh mục Philippe Laguerre, được Đức Cha Lefebvre truyền chức năm 1979. Thông cáo của huynh đoàn này viết rằng một năm sau khi huynh đoàn được thành lập và một tuần lễ sau khi tự sắc về việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ, được Đức Thánh Cha ban hành, linh mục Laguerre xem sự kiện này như dấu chỉ cho thấy Tòa Thánh quan tâm đến truyền thống của giáo hội. Tin Santiago cũng liên quan đến tự sắc về thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Theo một chuyên gia giải thích giáo luật, tự sắc nhắm đến các tín hữu Công giáo Trung Quốc hơn là những người theo phái thủ cựu của Đức Cha Lefebvre. Đức Cha Ignacio González Errázuriz nói rằng lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hồi cuối tháng 6 vừa qua đã đưa ra một chìa khóa để thấy được mục đích mà tự sắc nhắm tới. Theo giải thích của vị giám mục này, rất nhiều người Công giáo tại Trung Quốc không quen với nghi thức thánh lễ nào ngoài nghi thức cũ có trước thời Công đồng. Do đó, để họ không phải ngỡ ngàng khi trở về hiệp nhất với giáo hội, cần để cho họ tiếp tục tham dự thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức cha Errázuriz ghi nhận hai thái độ tiêu cực đối với việc sử dụng nghi thức cũ. Một là trở về với nghi thức cũ vì nghĩ rằng đó là cách thế tốt đẹp nhất để giải quyết mọi vấn đề của giáo hội. Hai là quên bẵng đi những gì Đức Thánh Cha đã dạy và tiếp tục xem thường mọi nỗ lực canh tăng phụng vụ trong giáo hội. Theo Đức cha Errázuriz, thái độ đúng đắn nhất của người tín hữu Kitô là phải đón nhận những gì Đức Giáo Hoàng dạy và sống trong tự do của con cái Chúa, tôn trọng quyền của cá nhân, của nhóm hay cộng đồng nào muốn cử hành mầu nhiệm đức tin theo hình thức này hay hình thức khác. Trở lại tin Pháp, Đức Hồng Y Echegore cho biết Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị của Nga sẽ viếng thăm Pháp Quốc vào ngày 3 tháng 10 tới đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Đức Hồng Y, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho biết mùa hè vừa qua, Ngài đã viếng thăm Moscow và gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Alexis Đệ Nhị. Nhân dịp này, Ngài đã trao cho Đức Thượng Phụ một sứ điệp của Đức Thánh Cha, kèm theo một món quà là cây viết thật đẹp mà Đức Thánh Cha thường sử dụng để ký các văn kiện của Tòa Thánh. Đáp lại, Đức Thượng Phụ cũng gửi cho Đức Thánh Cha một sứ điệp và một vật lưu niệm. Đức Hồng Y Sergei cũng cho biết, ngày 3 tháng 10 tới, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga sẽ viếng thăm nước Pháp. Đây là lần đầu tiên có một vị Thượng Phụ Chính Thống đến thăm nước Pháp. Theo Đức Hồng Y Sergei, mục đích của chuyến viếng thăm là để bày tỏ lòng quý mến mà vị Thượng Phụ này muốn dành cho nước Pháp. Về tình hình giáo hội Công giáo tại Siberia, Đức Hồng Y Sergei nói rằng đây là một giáo hội có một lãnh thổ quá rộng lớn, chỉ với vài ngàn giáo dân. Hai giáo phận tại đây là hai giáo phận rộng lớn nhất thế giới nếu xét về lãnh thổ. Giáo phận Irkutsk gần hồ Baikal chẳng hạn, trải rộng trên 4 múi giờ, và trên 47 linh mục đang phục vụ trong giáo phận, chỉ có một vị là người Nga. Các tín hữu thuộc khoảng 120 quốc tịch khác nhau. Riêng tại giáo phận Novosibirsk, thủ phủ của vùng Siberia, vị giám mục là một linh mục dòng tên người Đức đã được đào tạo chui dưới thời Cộng sản. Nằm giữa một thành phố với 1,5 triệu dân, nhà thờ chính tòa giáo phận vừa kỷ niệm 10 năm xây dựng. Tin Tây Ban Nha, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng giáo hội không phải là một sức cản mà là giải pháp cho các vấn đề của đất nước. Trong một bài diễn văn về dân chủ tại Tây Ban Nha, Đức cha Ricardo Blasquez nói rằng cần phải có thái độ cộng tác lành mạnh trong các cuộc thảo luận giữa các chính trị gia và giáo hội. Ngài nói như sau, mặc dù đang có một làn sóng tục hóa mới, giáo hội vẫn tiếp tục cộng tác để nâng cao trình độ dân chủ và thiết lập hòa bình và công lý cho mọi người. Ngài nhắc lại rằng trong nhiều thập niên qua, nhiều tài liệu cho thấy ngay từ đầu giáo hội đã luôn cộng tác trong tiến trình dân chủ hóa tại Tây Ban Nha. cũng chính với thiện chỉ đó mà giáo hội lên tiếng cảnh cáo về những mối nguy hiểm mà xã hội Tây Ban Nha có thể rơi vào. Cụ thể, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng phá thai làm cho chết êm dịu và hôn phối giữa những người đồng tính không phải là một quyền. Tin Roma, người chứng duy nhất còn sống sót về việc công bố bí mật thứ ba của Fatima đã phủ nhận rằng tòa thánh che giấu những chi tiết về ngày tận thế sắp xảy ra. Đức cha Loris Capovilla hiện đã 91 tuổi, là người đã chứng kiến việc Đức Giáo Hoàng John 23 mở phong bì có chứa đựng bí mật thứ ba của Fatima. Ngài nói rằng không hề có chuyện tòa thánh cắt bỏ những chi tiết về một cuộc tận thế. Đức cha Capovilla nói như sau, bản văn mà tôi đã đọc được cũng chính là bản văn được tòa thánh cho công bố. Ngài cho biết, sau khi đã đọc bí mật, Đức John 23 đã cho dán kỹ bì thư lại. Điều thường được gọi là ba bí mật Fatima đã được một trong ba trẻ em mục đồng là Lucia dos Santos ghi lại. Về sau trở thành một nữ tu dòng kín Carmen, chị Lucia đã tiết lộ hai bí mật đầu tiên năm 1941. Bí mật thứ nhất là một thị kiến về hỏa ngục, bí mật thứ hai tiên đoán về hai thế chiến và sự trở lại của nước Nga. Bí mật thứ ba đã được gửi cho Đức Cố Giáo Hoàng John 23 trong một bì thư đóng kín hồi năm 1959. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ cho công bố hồi năm 2000. Bí mật này nói đến cuộc mưu sát Đức Thánh Cha hồi năm 1981. Cũng tin Roma, theo tin của hãng thông tấn Ý ANSA, linh mục Alfred Suarez đã được Đức Thánh Cha Benedicto bổ nhiệm làm thư ký riêng của ngài. Vị linh mục người Manta này sẽ làm việc với cha George Ganswein, người Đức, đã được Đức Thánh Cha chọn làm thư ký từ năm 2003 sau khi được bầu làm giáo hoàng. Cha Suarez thay thế cha Mixislo Moksiski người Ba Lan đã từng làm thư ký riêng cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào tháng 7 vừa qua, vị linh mục này đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Lviv thuộc nghi lễ Latin tại Ukraine. Tin Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tôn trọng và bảo vệ sự sống của người. Một cuộc tuần hành quy tụ hơn 4.000 người gồm công giáo và không công giáo đã kết thúc với thánh lễ do Đức Hồng Y Nicholas Chung Jin Suk, tổng giám mục Seoul, chủ tọa. Cùng với cuộc tuần hành qua các đường phố ở thủ đô Seoul, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã trình lên chính phủ nước này một bản tuyên ngôn về bảo vệ sự sống. Bản tuyên ngôn kêu gọi chính phủ như sau. Đừng cho phép sử dụng mạng sống của người vào những mục đích công nghiệp. Hãy hủy bỏ luật cho phép phá thai vì sức khỏe của người mẹ. Hãy ngăn cấm việc nghiên cứu trên phôi thai người và sản sinh con người theo phương pháp vô tính. Hãy hủy bỏ án tử hình. Hãy thăng tiến những chính sách khuyến khích các đôi vợ chồng sinh sản và ngừa thai theo phương pháp tự nhiên. Bản tuyên ngôn gửi cho chính phủ cũng được phân phát rộng rãi trong các giáo xứ, trường học, hiệp hội, các nhóm xã hội và báo chí.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày những bài học của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Benedicto đã tạo được một uy tín lớn lao khi bày tỏ ý muốn đối thoại với Hồi giáo. Nhưng vị giáo hoàng nổi tiếng là cương nghị thẳng thắn này, không nói những lời mị dân. Ngài thực thi những gì mình nói một cách vừa chân thành thẳng thắn vừa với tình bác ái. Người ta đã thấy rõ thái độ ấy qua bài nói chuyện của Ngài tại Đại học Regensburg nhân chuyến viếng thăm quê hương hồi năm ngoái. Ngài cũng chẳng ngần ngại bày tỏ một thái độ thẳng thắn như thế trong bài diễn văn đọc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hai chuyến đi gần đây, một tại Loreto, Ý, và một tại Áo, Ngài cũng không sợ khi phải lên tiếng đề cập đến những vấn đề của một Âu Châu đang bị tục hóa. Ngài đã học được những bài học mà các nhà lãnh đạo quốc gia không muốn hay không thể hiểu được. Cách dễ nhất để thấy được sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo quốc gia và vị giáo hoàng này là nhìn vào các cuộc gặp gỡ của Ngài với giới trẻ. Thỉnh thoảng, cũng có một số nhà lãnh đạo quốc gia muốn vận động giới trẻ vào các chương trình hay mục tiêu họ đề ra, nhưng hầu hết đều thất bại. Chúng ta chỉ cần nhìn lại màn biểu diễn kèn saxo của vị cựu tổng thống Bill Clinton trên truyền hình, hay cuộc nói chuyện trực tiếp của ứng cử viên tổng thống Bob Dole. Sự khác biệt giữa Đức Thánh Cha và các nhà chính trị này trong tương quan với giới trẻ thật là hiển nhiên. Trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ, xem ra các chính trị gia không được bình tĩnh và tự nhiên. Họ tìm kiếm những điều phải nói mà họ nghĩ là giới trẻ muốn nghe. Trái lại, khi gặp giới trẻ, Đức Thánh Cha luôn cảm thấy thoải mái. Ngài nói những điều thách thức giới trẻ. Có sự khác biệt như thế là bởi vì khi đến với giới trẻ, các chính trị gia xem họ chỉ như một khối cử tri mà lá phiếu rất khó tiên liệu. Còn đối với Đức Thánh Cha, giới trẻ là những con người đáng trân trọng như mọi người và có khi còn cởi mở hơn. Các chính trị gia xem giới trẻ như một khối có thể mang lại sức mạnh cho họ. Đức Thánh Cha thì trái lại xem giới trẻ như một đoàn chiên được Chúa trao phó để chăn dắt. Trong thánh lễ cử hành trước 500.000 bạn trẻ tại Loreto, Bắc Ý, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Benedicto đã nhắn gửi cho họ một sứ điệp rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng rất đòi hỏi. Đó là, đừng chờ đợi xã hội phải phục vụ bạn, nhưng hãy phục vụ xã hội bằng chính điều Thiên Chúa ban tặng cho bạn. Đức Thánh Cha nói như sau. Đừng theo con đường kiêu hãnh, nhưng hãy sống khiêm nhường. Hãy dám lội ngược dòng. Đừng nghe theo những tiếng nói đang cổ võ cho những lối sống được đánh dấu bằng hung hăng và bạo động, bằng thái độ tự cao tự đại và chạy theo sự thành công bằng mọi giá, bằng ước muốn xuất hiện và chiếm hữu cho dù có đánh mất bản thân. Đó là lối sống hưởng thụ đang được kỹ nghệ truyền thông quảng bá rộng rãi tại Tây Phương ngày nay. Trong chuyến viếng thăm vừa qua tại Áo, Đức Thánh Cha cũng lặp lại sứ điệp ấy cho mọi người. Ngài kêu gọi người lớn, hãy lội ngược dòng. Trong một đất nước mệnh danh là Công giáo, nhưng có không tới 10% giữ ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã kêu gọi phải trả lại cho ngày này ý nghĩa đích thực của nó. Trong thánh lễ cử hành trong nhà thờ chính tòa Thánh Stefano tại Thủ đô Vienna vào sáng Chủ nhật vừa qua, Ngài nói như sau. Trong các xã hội Tây Phương của chúng ta, ngày Chủ nhật đã biến thành ngày cuối tuần để giải trí. Dĩ nhiên, thời gian giải trí là điều tốt đẹp và cần thiết, nhất là trong cuộc sống vội vã điên cuồng của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu thời gian giải trí thiếu chiều kích nội tâm, thiếu hướng đi, thì cuối cùng nó sẽ trở thành một thứ thời gian bị phung phí, chẳng bồi bổ mà cũng chẳng xây dựng. Ngài khẳng định rằng, thánh lễ Chúa Nhật không chỉ là một thứ luật lệ phải tuân giữ, mà là một nhu cầu nội tâm. Ngài nhắc lại rằng, chính vì cử hành ngày Chúa Nhật mà các tín hữu tiên khởi phải chịu tứ đạo. Ngày Chúa Nhật quan trọng cho đời sống đức tin đến độ. Theo Đức Thánh Cha, không có ngày Chúa Nhật, chúng ta không thể sống. Thật vậy, nếu không múc lấy sức mạnh từ ngày Chúa Nhật, con người thời đại không thể đương đầu với vấn đề luân lý mà Ngài gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối. Trong bài giảng tại Trung tâm Thánh Mẫu Maria Zell hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 9, đối lại với chủ trương tương đối hóa mọi sự, Đức Thánh Cha đã bênh vực cho chân lý như sau. Nếu không có chân lý, thì cuối cùng con người không còn biết phân biệt giữa thiện và ác. Ngài khẳng định, chúng ta cần có chân lý. Và theo Đức Thánh Cha, chân lý ấy là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. 500.000 bạn trẻ tại Loreto đã chen chúc nhau để nghe lời này của Đức Thánh Cha. Hàng chục ngàn người đã đứng giữa trời mưa gió tại Maria Zell để nghe lặp lại những lời ấy. Con người vẫn thích nghe những lời có sức lay động, thúc đẩy và thách thức hơn là những lời hứa hẹn trống rỗng của các chính trị gia. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Cảnh của mười giới răng. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Mười giới răng là thành phần của toàn bộ mặc khải được ban bố cho dân Israel và được bảo tồn trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có hai bản văn ghi lại mười giới răn, một trong sách Xuất Hành và một trong sách Đệ Nhị Luật. Trong sách Xuất Hành, đoạn 20 từ câu 2 đến câu 6, chúng ta đọc được như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Sách Đệ Nhị Luật, đoạn 5, từ câu 6 đến câu 10 cũng ghi lại như sau. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Hai bản văn trên đây giống nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, trong phần còn lại, chúng ta sẽ nhận thấy một vài khác biệt. Chẳng hạn, sách Xuất Hành và sách Đệ Nhị Luật đưa ra những lý do khác nhau để buộc tuân giữ ngày hưu lễ. Bản văn trong sách Xuất Hành chỉ đơn giản truyền lệnh. Người hãy nhớ ngày hưu lễ và coi đó là ngày thánh. Sách Đệ Nhị Luật thì thêm rằng phải tuân giữ ngày hưu lễ bởi vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi truyền lệnh. Trong giới răn cuối cùng, giữa những thứ không được ham muốn, sách Đệ Nhị Luật đặt vợ người ta lên trước nhà của người ta. Đây là điểm khác biệt giữa hai bản văn. Trong căn bản, tất cả những gì được ghi lại trong mười giới răn là một bản tóm lược những nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức được Thiên Chúa ban bố cho dân Israel. Danh sách những nghĩa vụ này đều được những người Do Thái lẫn các tín hữu Kitô và ngay cả những người không thuộc bất cứ tôn giáo nào của thời đại đón nhận. Xét về cấu trúc của mười giới răn, chúng ta thấy có bốn nhóm. Ba giới răn đầu, thờ phượng một mình Thiên Chúa, chống lại ngẫu tượng và chống lại việc sử dụng danh Chúa một cách bất xứng, nhấn mạnh rằng con người chỉ phải thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhóm thứ hai gồm có hai giới răn kêu gọi Israel phải lấy một ngày làm ngày hưu lễ và phải thảo kính cha mẹ. Hai giới răn này nhấn mạnh đến những nhu cầu xã hội cơ bản, cụ thể là phải giải trí và nghỉ ngơi, đồng thời bảo vệ phẩm giá con người khỏi bị lạm dụng hay bóc lột, ngay cả khi các thành phần của cộng đồng không còn khả năng sản xuất nữa. Nhóm thứ ba gồm ba giới răn liên quan đến nghĩa vụ của con người và gia đình trong cộng đồng. Những giới răn này nhấn mạnh đến tính cách thánh thiêng của sự sống con người, của hôn nhân và tính dục trong hôn nhân. Ngoài ra, các giới răn này cũng nhắm xây dựng một cộng đồng biết tôn trọng quyền sở hữu của cá nhân. Nhóm cuối cùng gồm hai giới răn liên quan đến các vấn đề xã hội và công cộng. Hai giới răn này đòi hỏi con người phải nói lên sự thật khi ra trước tòa án hay trước những vị trưởng lão của cộng đồng. Hai giới răn này cũng kêu gọi tôn trọng của cải của người khác. Đằng sau 10 giới răn, dĩ nhiên có một gương mặt vĩ đại là Môi-sen, nhà giải phóng và ban hành luật pháp. Chính qua Môi-sen mà Thiên Chúa đã giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Và cũng chính qua trung gian của Môi-sen mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel 10 giới răn. Các học giả Kinh Thánh ngày nay đều đồng ý rằng nội dung của 10 giới răn là tác phẩm của Môi-sen. So sánh với các xã hội và văn hóa Cận Đông vào thời Môi-sen, người ta thấy rằng chỉ có 10 giới răn mới lên án việc thờ ngẫu tượng và đòi hỏi phải dành một ngày trong tuần để làm ngày hưu lễ. Những giới răn khác không phải là điều độc nhất vô nhị của Israel, nhưng tóm gọn lại tất cả mọi điều luật trong 10 giới răn là điều mà người ta chỉ tìm được trong Israel mà thôi. Và đây chính là công trình của Môi-sen. 10 giới răn xem ra cũng xuất phát từ đời sống gia đình. Tóm gọn, các điều luật thành 10 giới răn như thế là một cách thế lý tưởng để cha mẹ dạy cho con cái những đòi hỏi cơ bản trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Trong các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng và các ngày đại lễ, chắc chắn bản tóm lược 10 giới răn như thế cũng có một chỗ đứng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà các điều luật được tóm lược thành 10 giới răn. Con số 10 phù hợp với 10 ngón tay, và như vậy dễ đếm và dễ nhớ. Sự kiện 10 giới răn được trình bày dưới một hình thức tiêu cực, không nên làm cho chúng ta liên tưởng đến một Thiên Chúa chỉ biết cấm kỵ và đe dọa con người. Đúng hơn, hình thức tiêu cực ấy cần phải được hiểu như là cách thế để giúp cho dân chúng hiểu được những cách cư xử hay hành động nào phá hủy đời sống cộng đồng, và do đó phải bị cấm. Mục đích nguyên thủy của 10 giới răn không hề có tính cách pháp lý, mà trái lại chỉ để đề phòng những hành động nào có thể dẫn đến chỗ hủy diệt cộng đồng mà thôi. Chủ đích của 10 giới răn không nhằm trói buộc con người bằng những sợi dây pháp lý, mà đúng hơn là để kêu gọi dân Israel hãy sống một cuộc sống tự do trong cộng đồng. Xét cho cùng, 10 giới răn được Thiên Chúa ban bố cho dân Israel qua trung gian của Môi-sen là nền móng của một cộng đồng bền vững. Với cái nhìn tổng quát trên đây, chúng ta mới có thể thấy được ý nghĩa và thách đố của từng giới răn cho con người thời đại. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Gia Bùi Tuần về đề tài Tiếng nói của sự thinh lặng. Sự gì phải đến, sẽ đến. Sự thinh lặng là điều tất nhiên phải đến với bất cứ ai. Tôi đón chờ nó. Thánh ý Chúa muốn vậy. Tôi đón chờ bằng tâm tình tạ ơn. Tôi tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho tôi. Một trong những ơn tôi phải tạ ơn đặc biệt, đó là ơn sống đức tin. Đức tin mà tôi đã lãnh nhận cũng giống đức tin Chúa ban cho mọi con cái Chúa. Nhưng tôi sống đức tin ấy trong nhiều tình tiết khó khăn. Những khó khăn ấy xem ra nhiều tín hữu cũng đã trải qua, nhưng họ không nói ra. Nếu hôm nay tôi nói ra đôi chút, thì thiết tưởng đó cũng là tiếng nói chung của sự thinh lặng. Sự thinh lặng như một hiện diện làm chứng và hiệp thông của tôi và của nhiều người. Nhìn lại con đường sống đức tin trong lòng quê hương và hội thánh, tôi thấy đức tin của tôi và của nhiều người đã mang lấy mấy điều sau đây. Thứ nhất, một đức tin mang dấu ấn sự sợ hãi. Sự sợ hãi trong đời sống đức tin của nhiều người chúng tôi là một sự thật nên nói ra, bởi vì tin trong sợ hãi là điều xấu. Ta hãy nhớ lại sự sợ hãi của tiên tri Elia. Vì sợ bà hoàng hậu Idevan, tiên tri Elia đã đi trốn. Ban đầu ông trốn vào sa mạc, rồi đi suốt 40 ngày đêm cho tới núi Khoreb. Lúc thì ông ngủ dưới gốc cây, lúc thì ông ngủ trong hang. Elia là tiên tri mà còn sợ hãi đến mức độ đó. Nếu cần thêm một minh chứng nữa về sự sợ hãi trong đức tin, chúng ta có thể nhìn lại các tông đồ Chúa Giêsu. Ở vườn cây dầu, khi thấy thầy mình bị bắt, các ngài quá sợ đã chạy thoát thân. Sau khi Chúa phục sinh, các tông đồ vẫn còn sợ. Họ họp nhau trong phòng đóng kín cửa. Còn chúng ta, khi gặp nhiều trường hợp khó khăn, có người như cảm thấy mất hết các điểm tựa quen thuộc. Đức tin bấy giờ như chiếc xuồng nhỏ trôi giữa biển cả, sóng cao, gió mạnh. Trong sợ hãi đức tin, chúng tôi đã chỉ còn biết tìm về một mình Chúa mà thôi. Và Chúa đã đến như đấng cứu độ đầy tình thương xót. Thứ hai, một đức tin mang dấu ấn sự đau khổ. Đức tin của chúng tôi không những đã trải qua nhiều sợ hãi, mà cũng đã nếm nhiều đau khổ. Những đau khổ lớn nhất là do thử thách về sự vâng phục ý Chúa. Để dễ hiểu khía cạnh này, chúng ta có thể nhắc đến trường hợp ông Abraham. Ngài được Chúa dạy phải sát tế con mình là Isaac. Sách Sáng Thế, chương 22, câu 1 đến câu 19. Một gương vâng lời nữa gây nhiều đau khổ là trường hợp Đức Mẹ Maria. Mẹ vâng lời Chúa, nhưng vâng lời đó sẽ là một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn mẹ. Phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 35. Vâng lời của nhiều người chúng tôi cũng đã gây nên những mất mát. Chúng tôi vâng lời mà không biết sự gì sẽ xảy ra, và mình sẽ được lợi gì. Phép lành của Chúa không được hứa hẹn. Cái hợp lý không xuất hiện với những lý luận tự nhiên. Sự vâng lời như dồn mình đến tận cùng giới hạn sự am hiểu mà mình cho là sáng suốt. Nhưng khi đức tin chịu vâng phục ý Chúa với sự chấp nhận hy sinh, thì con người chúng tôi đã khám phá ra rằng đời sống đức tin không thể tách rời khỏi sự vâng phục ý Chúa. Đó là một mầu nhiệm. Chính ở điểm đó mà nhiều người chúng tôi mới trở thành những chứng nhân âm thầm của đức tin. Điểm thứ ba, một đức tin mang dấu ấn sự cô đơn. Ngoài đau khổ và sợ hãi, đức tin của chúng tôi còn mang dấu ấn của sự cô đơn. Hình ảnh sống động nhất về sự cô đơn là hình ảnh Chúa Giêsu trên thánh giá. lời người kêu thảm thiết, lại cha sao cha nỡ bỏ con, diễn tả một sự cô đơn khủng khiếp. Trong các người tin theo Chúa, không thiếu người đã trải qua những trường hợp cô đơn ghê sợ. Hoài nghi tiếp nối hoài nghi, nhưng hoài nghi lại nuôi đức tin, rồi đức tin lại nở sinh những hoài nghi mới. Con người sống đức tin như bị rơi vào con đường hầm tâm tối. Họ cầu nguyện nhưng cảm thấy quá khô khan. Họ tìm Chúa nhưng cảm thấy như Chúa vắng mặt. Họ nhìn xung quanh xem có ai tin được, nhưng hình như mọi người đều dửng dưng xa tánh. Nếu ai hỏi họ tại sao đức tin họ lại cô đơn, thì họ không cắt nghĩa được. Và đó là cảnh cô đơn mênh mông rùng rợn. Nếu hỏi họ cô đơn nào nguy hiểm nhất, thì đôi khi họ chỉ nói trống là từ nội bộ. Và đó là sự nghịch lý chua chát mà Thánh Gioan đã nói ngay ở đầu phúc âm của Ngài. Xem phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 11. Xã hội và giáo hội là chiến trường giữa thiện và ác. Khi não trạng coi trọng của cải danh vọng hơn đức tin, đức ái, khi não trạng đó phát triển mạnh ở đó, thì những ai đi ngược lại sẽ bị cô đơn. Sự cô đơn của đức tin thường hay bén nhạy. Nó cũng dễ đưa con người đến những suy tư về ý nghĩa cuộc đời và các biến cố. Những suy tư như thế là cửa mở ra về cõi đời đời. Với tiếng nói của sự thinh lặng trên đây, tôi muốn nói lên cảm tưởng này của tôi, là đức tin ví được như một viên ngọc quý Chúa ban. Viên ngọc quý này sẽ phải được gìn giữ và sẽ được sáng lên nhờ những thử thách. Có nhiều thử thách, nhưng nên để ý nhiều hơn đến sợ hãi, đau khổ và cô đơn. Vì thế, việc mà Chúa muốn chúng ta thực hiện không phải là tránh được những thử thách đó. Hành trình sống đức tin như thế sẽ phát họa lại lời Thánh Tông Đồ Phaolô ngày xưa như sau. Kho tàng ấy chúng ta lại chứa đựng trong những bình sành để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tứ bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang trong thân mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để sự sống cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Xem thư thứ hai Côrintô chương 4 câu 7 đến câu 10. Với nhận thức trên đây, tôi xin tạ ơn Chúa vì hành trình đức tin. Dù trong thinh lặng, hành trình ấy chính là những vượt qua nhờ cuộc thương khó của Chúa Giêsu là một tử nhân lành. Người luôn ở trong đời sống chúng ta. Xin âm thầm tạ ơn Chúa trong cõi thinh lặng. Xin âm thầm tạ ơn Chúa với những người thinh lặng. Gioan Bautista buổi tuần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Đức Cha buổi tuần về đề tài tiếng nói của sự thinh lặng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thân mến, giai đoạn 8, từ 65 tuổi trở đi, tuổi vàng, tuổi khôn ngoan liên kết, trọn vẹn, hoặc ngược lại, tuổi già thất vọng, xót xa. Tại Ravensbrück, trại chết, nơi 92.000 phụ nữ và trẻ em giết hại bằng bỏ chết ngạt hơi, người ta tìm thấy mảnh giấy, viết vội vã, đặt gần một bé đã chết như sau. Lạy Chúa, xin hãy nhớ, không những người nam nữ tốt lành, mà cả những người xấu đã hành hạ chúng con, đem bao đau thương cho gia đình nhân loại. Xin hãy nhớ những hoa trái chúng con đã gặt được qua những đau khổ này, tình bằng hữu, trung thủy, khiêm tốn, can đảm, sự rộng lượng và trái tim quảng đại đã được trồi lên nhờ những đau khổ đó. Lúc giờ chết ập tới, khi chúng con phải ra trước tòa Chúa, hãy để những hoa trái gặt được đem sự tha thứ cho họ. Amen. Với những người đang sống trong tuổi vàng lành mạnh, họ trở nên khôn ngoan, nhìn đời dưới đôi mắt thông cảm, hiểu biết, và tâm trí họ suy tư, thanh thản, lòng họ êm ả, bình an. Họ có cái mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt hóm hỉnh, nhìn con cháu, thỏa mãn tự hào. Cuộc sống họ tràn đầy niềm vui và hy vọng vào thế hệ tương lai. Họ sống về rĩ vãng và thích kể chuyện đời xưa cho con cháu. Họ mãn nguyện với cuộc sống và an bình nhìn về tương lai. Erickson nói về những người trưởng thành ở giai đoạn này. Họ nhớ về bạn bè nam cũng như nữ ở thời xa xưa, những người cùng chí hướng, cùng đeo đuổi sự nghiệp, những người đã đóng góp cho công bình bác ái xã hội, và những người đã để lại sự khôn ngoan, hữu ích cho đời. Ngoài ra, Erickson cũng cho biết thêm, họ trở nên khôn ngoan và liên hợp. Họ chấp nhận cuộc sống và những chặng đường họ đã đi qua. Họ biết ơn những người đã giúp họ. Họ không nuối tiếc những gì họ có thể làm được nếu họ chọn con đường khác. Và nhất là họ chấp nhận sự thật của cuộc đời họ và những trách nhiệm kèm theo. Quý vị và các bạn thân mến, đặc điểm của tuổi này là họ nhìn thấy bước tiến của họ qua những khó khăn, uẩn khúc họ đã gặp và dâng lời cảm tạ. Như lời cầu nguyện trên, những phụ nữ và trẻ thơ người Do Thái đã nhìn qua những đau khổ mà quân Đức Quốc đã giáng trên đầu họ bằng cái chết ngạt hơi. Họ có thể dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin ơn tha thứ cho kẻ thù của mình. Tại sao họ có thể làm được như thế, thưa quý bạn? Erickson nói, nếu những người ở tuổi này không trưởng thành và thu lượm được sự khôn ngoan, biết ơn, thì họ có thể hành động ngược lại, như thất vọng, đắng cay, và xót xa cho số phận mình. Do đó, họ có thể trở nên tuyệt vọng và nằm chờ chết. Đối với Erickson, khi ông cắt nghĩa về sự khôn ngoan, ông nói, đức khôn ngoan cũng đồng nghĩa với biết ơn và hy vọng. Khôn ngoan không chỉ có nghĩa là hiểu biết nhiều, nhưng là ở tâm hồn, nhận ra việc phải làm để đem lại tha thứ, hàn gắn vết thương cho mình và kẻ thù của mình, nối vòng tay với hết mọi người, và mỉm cười sống trong hy vọng. Câu chuyện của ông Wyatt Bill, người tù binh ở trại tập trung Đức Quốc xã, cũng kể câu chuyện như sau. Những bạn tù nghĩ rằng ông Wyatt Bill vừa mới tới trại là vì ông có quá nhiều nghị lực, làm việc 18 giờ một ngày. Nhưng có những bạn tù khác biết rằng ông Wyatt Bill đã sống 6 năm liền tại nơi tập trung bị đói gào thét và nhiễm đủ các thứ bệnh. Trước khi bị bỏ tù, ông sống tại khu phố nghèo của Do Thái, tại thành phố Warsaw với vợ, ba con trai và hai con gái. Người Đức Quốc giết vợ và năm con trước mặt ông ta. Đau khổ tột cùng, ông Bill xin họ cũng giết ông ngay lập tức, hơn là giam ông ở trại tập trung. Nhưng vì ông biết 6 sinh ngữ, và họ cần một thông dịch viên, vì thế họ không giết ông. Ông Bill kể lại lý do nào đã làm ông thay đổi. Tôi phải quyết định ngay lúc đó, đối với những tên lính này, tôi sẽ trở thành người căm thù cay đắng. Sự quyết định thật dễ dàng. Tôi là luật sư, trong ngành làm việc của tôi đã thấy nhiều gương, sự căm thù đã biến đổi lòng trí con người ra sao. Căm thù vừa mới giết 6 người quan trọng nhất đời tôi. Tôi quyết định ngay lúc đó, tôi sẽ sống cả cuộc đời tôi, dù mấy ngày hay nhiều năm, yêu thương mọi người mà tôi đã gặp. Quý vị và các bạn thân mến, ông Bill đã trao ban tình thương bằng 6 ngôn ngữ, 18 tiếng mỗi ngày để giải hòa sự bất đồng giữa những người khác quốc gia trong trại tập trung. Khi ông Bill quyết định không trở nên người căm thù với quân Đức Quốc, nhưng là trở nên người giải hòa của trại, ông đã thay đổi từ một người tuyệt vọng sang một người giải hòa, đem lại an bình, khôn ngoan và liên kết trọn vẹn cho mọi người. Ông đã sống đúng với tư cách của người khôn ngoan trưởng thành, người đã biết vươn lên mọi khó khăn để đem lại niềm vui và tia sáng trong đêm tăm tối mịt mùng của những người bị mù quáng về sự căm ghét của họ. Ông thật là gương tiêu biểu tốt lành cho những người của giai đoạn tuổi vàng mà Erickson đã bàn tới. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, một lực lượng cứu hộ khổng lồ gồm 45 chiếc máy bay đã tham gia tìm kiếm ông Steve Fawcett, người ta cho là đã ngộ nạn trong vùng sa mạc của tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, con người đã đạt được nhiều kỷ lục nhất thế giới này, mặc dù đã ở tuổi 63. Vẫn chưa từ bỏ nỗi đam mê phiêu lưu, cho nên đã lái một chiếc máy bay nhỏ để đi tìm một địa điểm cho việc thực hiện một kỷ lục mới trong sa mạc Nevada. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được nơi ông Fawcett ngộ nạn. Cuộc đời của ông Fawcett là một chuỗi những cuộc chinh phục. Năm lên 12 tuổi, ông đã leo lên ngọn núi đầu tiên. Từ đó, ông tiếp tục đặt ra các mục tiêu cao hơn để chinh phục. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh, ông đã lao vào thương trường hầu có được phương tiện để thực hiện các cuộc phiêu lưu. Và ông đã chứng minh được khả năng kỳ lạ của mình khi nhanh chóng tạo dựng được một gia tài lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Sau đó, ông đã thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Gia tài của ông cứ thế mà phình ra. Với hàng trăm triệu có trong tay, ông Fawcett bắt đầu tập trung vào việc tìm kiếm các kỷ lục thế giới. Kỷ lục đầu tiên của ông có lẽ là đã bơi qua eo biển Manche giữa hai nước Pháp và Anh. Kế đó, ông bay vòng quanh thế giới nhiều lần và leo lên hơn 400 ngọn núi trên khắp thế giới. Tổng cộng, ông đã lập được tất cả là 116 kỷ lục thế giới trong nhiều bộ môn khác nhau, như bay bằng khinh khí cầu, tàu lượn, máy bay và thuyền buồm. Ít nhất có 60 kỷ lục của ông hiện vẫn chưa có ai phá được. Năm 2005, ông là người đầu tiên trên thế giới đã một mình lái máy bay một mạch vòng quanh trái đất mà không cần tiếp nhiên liệu. Chuyến bay này kéo dài 67 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông tiếp tục phá kỷ lục của chính mình khi bay qua một chặng đường dài 42.000 cây số trong vòng 76 giờ 45 phút. Trước đó, Fawcett cũng đã lập được kỷ lục với khinh khí cầu. Đáng chú ý nhất là chuyến bay trên khinh khí cầu kéo dài 18 ngày. Nhiều người tin rằng con người này luôn vượt qua được mọi tình huống bất trắc. Chẳng hạn, trong một cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo hồi năm 2006, khi bị kẹt giữa bãi tuyết mênh mông, ông đã phải cắn vào tay con chó đầu đàn để buộc cả đàn chó phải chạy tiếp. Mọi nguy hiểm như thế là chuyện vặt đối với con người có nhiều kỷ lục nhất thế giới này. Một tỷ phú bạn thân của ông đã nói rằng ông Fawcett chỉ có một nửa là người thường. Với những thành tích như thế, và nhất là với một bản lĩnh dày dạn luôn vượt qua được mọi tình huống bất trắc như thế, nhiều người vẫn tin rằng ông có thể vượt qua khó khăn và sống sót trong tai nạn vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện kỷ lục của ông Fawcett quả là một nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiều người, nhất là giới trẻ. Châm ngôn viết bằng tiếng Latin, mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn, thường thấy trong các vận động trường và các cuộc tranh tài thể dục thể thao, nói lên sức mạnh tiềm ẩn nơi con người. Nó không ngừng thúc đẩy con người, dù gặp bất trắc, nguy hiểm hay khó khăn nào, cũng có thể vượt qua. Sức mạnh này không chỉ có trong sinh hoạt thể dục thể thao, mà còn là động lực thúc đẩy sự tiến bộ của con người trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, có một thứ ranh giới mà mãi mãi con người sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được, đó là ranh giới của sự chết. Cái chết nói lên thân phận có cùng và bất toàn của con người. Có đạt được bao nhiêu kỷ lục, cuối cùng con người cũng đành phải ngã mũ chào thua trước lưỡi hái của tử thần. Nhưng cái chết cũng là kỷ lục cuối cùng mà con người có thể đạt được, bởi chính qua cái chết mà con người mới có thể sống mãi. Đây là con đường mà Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã chỉ ra cho chúng ta. Ngài nên giống con người trong tất cả mọi sự, kể cả khi phải đi vào cái chết. Nhưng chính khi đón nhận cái chết mà Ngài đã chiến thắng cái chết. Ngài chiến thắng cái chết bởi vì xuyên qua nó, Ngài đã sống lại và mở lối vào cõi trường sinh. Hôm nay, 14 tháng 9, Giáo hội suy tôn mầu nhiệm thánh giá. Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết bằng thánh giá. Ngài mời gọi chúng ta bước theo Ngài trên con đường thánh giá. Ngài bảo chúng ta vác lấy thánh giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng được sự chết khi biết đón nhận cái chết đến mỗi ngày qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ, thử thách hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Chúa để múc lấy sức mạnh hầu chiến thắng được cám dỗ và vượt qua được mọi khó khăn cản trở trong cuộc lữ hành đầy chông gai này.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra các trường, mạo gai tràng hẳn lên đau gió. Lạy Chúa, thánh gia nào Ngài vắng trên ngai, đau thương lòng tin tâm tư, đường về đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đứng bên người Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in March.